Hạo Nhiên trả lời bằng mẫu tiêu chuẩn, nói mọi thông tin đã chuyển cho hội đồng. Ở cuối thư, sau chữ ký tự động, có thêm một dấu chấm lẻ. Nhã Tâm nhớ anh thường dùng dấu ấy khi cần báo rằng văn bản được viết dưới sự giám sát. Cô chỉ phản hồi cảm ơn, không để lộ mình đã hiểu. Người thứ hai giữ một mảnh quan trọng là Cố Tâm Giao, giáo viên trực khảo thí tối hôm trước. Tâm Giao quản lý sổ giao ca bằng giấy vì hệ thống điện tử thường chậm. Bà đã ghi lại giờ nhận chìa khóa phụ, giờ xe chở giấy đến và tên người yêu cầu mở kho vật tư. Cuốn sổ đang nằm trong túi sách của bà, nhưng khi hội đồng thu hồ sơ, bà chỉ giao bản chép lại. Tâm Giao không phải người can đảm, bà nuôi mẹ già, hợp đồng giảng dạy được xét từng năm, Tạ Vĩnh Khang từng giúp bà chuyển từ vị trí thời vụ sang biên chế thử. Khi Nhã Tâm tìm gặp ở bến xe, Tâm Giao lập tức nói mình không biết gì. Tôi không hỏi cô có biết ai làm, Nhã Tâm đáp, tôi chỉ muốn biết sổ giao ca có còn nguyên không. Tâm Giao siết quay túi, hội đồng đã có bản ghi. Bản họ có ghi lúc nào xe giấy rời cổng. Gương mặt bà thoáng biến sắc. Nhã Tâm đã đoán đúng, bản chép lại thiếu một khoảng thời gian. Cô không ép bà giao sổ. Cô nói nếu tài liệu ấy biến mất, người chịu trách nhiệm đầu tiên sẽ là người ký xác nhận giao ca. Sau đó, cô đưa cho Tâm Giao địa chỉ của một phòng lưu ký tư liệu, nơi có thể lập biên nhận niêm phong mà không công bố nội dung. Cô muốn tôi chống lại phó hiệu trưởng Tạ. Tôi muốn cô không bị biến thành người đã không ghi gì. Tâm Giao quay mặt đi, bà nói Nhã Tâm ích kỷ, chỉ nghĩ đến việc tự cứu mình, lời ấy không hoàn toàn giả. Bà cần tin rằng mình đang từ chối vì đạo đức, không phải vì sợ hãi. Nhã Tâm chấp nhận bị trách, cô chỉ nhắc rằng, khi quyết định nói hay không, Tâm Giao nên nghĩ đến 18 học sinh đã bị treo hồ sơ.